Xin chào các bạn, mình là Trang đến từ Viết Chữa Lành và chào mừng mọi người quay trở lại với podcast của dự án. Hôm nay thì mình sẽ kể về một cái chủ đề mà mình tự nhiên mới nghĩ ra thôi. Đấy là tác dụng chữa lành của việc kể chuyện. Bởi vì nếu như bạn nhìn thấy và bạn nghe podcast của mình đến đây thì bạn cũng hiểu là cái phong cách của mình là mình rất hay kể lể chuyện này chuyện kia, rồi từ đấy rút ra một cái kết luận nào đấy, một cái bài học sâu sắc nào đấy mà mình nhận ra hay là tự mình giác ngộ ra. Thì mình thấy cái việc này nó bắt nguồn từ việc là mình rất là thích kể chuyện. Thì mình kể chuyện bắt nguồn từ đâu? Mình kể những cái bộ phim mà mình đã từng xem, mình kể những quyển sách mà mình đã từng đọc, kể những cái câu chuyện mà mình đã từng nhìn thấy, rồi đơn giản là mình kể về cái cuộc sống mỗi ngày của mình ấy. Thì lúc đầu mình có thể nhìn thấy là thực ra cuộc sống của mình mỗi ngày làm gì có cái gì đâu nhỉ, hàng ngày nó vẫn như thế này thế kia. Nhưng mà được một cái trộm vía là những năm mình tuổi 20 đến giờ thì mình khá là nhiều trải nghiệm. Mình rất là thích thử những cái mới. Thế là mình có rất là nhiều trải nghiệm, kể cả trong công việc, đi chơi, du lịch, hay là kiểu ngay cả trong tình yêu mình có rất là nhiều trải nghiệm. Một cái ví dụ cụ thể để thể hiện là mình rất thích trải nghiệm đấy là mình đã đi khoảng hơn 30 nước rồi. Và thực ra cái lần đầu tiên mà mình bắt đầu cái chuyến tự du lịch đầu tiên của mình là hồi mình 23 tuổi. Thì hồi 23 tuổi tự nhiên lúc đấy mình muốn đi châu Âu. Tại vì ngày xưa mình đẻ ở Đức, đến năm 4 tuổi thì mình về nước. Và từ 4 tuổi đến lúc mà mình 23 tuổi mình chưa bao giờ quay trở lại châu Âu cả. Thế là hồi đấy 23 tuổi mình cũng mới bắt đầu đi làm, bắt đầu kiểu tiết kiệm được một cái số tiền ấy. Thì ai cũng có một cái nguyện vọng nào đấy. Thế xong mọi người sẽ kiểu có một cái mục tiêu nào đấy. Mình chả có mục tiêu gì cả. Thôi bây giờ mình muốn đi chơi. Mình muốn đi chơi đâu nhỉ? Mình muốn sang châu chưa một lần cho biết. Thế là mình đặt một cái mục tiêu là thế thì mình sẽ phải tiết kiệm được cái số tiền này để có thể làm được cái mục tiêu đấy. Thế thì sau khi một năm đầu mình đi làm, mình tiết kiệm được tiền và mình được đi châu lần đầu tiên. Thì đấy là lần đầu. Trước đấy mình có xuất ngoại hai nước, đấy là đi Sinh và đi Thái, nhưng mà là đi với gia đình thôi nên thực ra nó cũng không hẳn là đi du lịch mà tự đi. Thì lần đầu tiên mình tự đi là mình đi sang châu Âu, mình đi một tháng, mình đi 8 nước với con bạn của mình, hai đứa tự đi nhá, không đi qua tour, kiểu cứ tự sang đấy và sang đấy có những cái người bạn giúp đỡ chúng mình đi chơi ở các nước xung quanh đấy nữa. Thì thực sự đấy là một cái trải nghiệm kiểu cực kỳ thay đổi và cực kỳ đổi đời của mình ấy. Thì có những cái nó rất là nhỏ thôi, là từ trước đến nay mình luôn, trước khi mình đi chơi thì mình có sang Sinh sang Thái nhưng mình luôn luôn ở Hà Nội. Và khi mà mình ở Hà Nội thì báo đài hay là TV luôn luôn nói là Hà Nội là thủ đô xanh sạch đẹp. Và chữ xanh, chữ nhiều cây xanh gắn với cái thủ đô của mình. Thế nhưng mà sau đấy khi mà mình đi ra nước ngoài, mình đi sang châu Âu ấy, và mình ở trong những thành phố và mình nhìn thấy là kiểu thành phố ở ngay trong giữa rừng hay là có rất là nhiều cây, mình bảo là ủa thế này mới gọi là nhiều cây xanh chứ. Trước nay mình lúc nào mình tự hào là Hà Nội nhiều cây xanh, thì giờ ra ngoài mới thấy là uầy, ở ngoài mới là nhiều. Thì nó là một cái chuyện rất là buồn cười thôi, nhưng đấy là một cái mà mở mắt mình ấy. Trước nay mình chưa đi ra đường nhiều, mình chưa đi ra cuộc đời nhiều, nên mình chỉ biết những cái gì mà mình đọc được hay là mọi người nói cho mình. Lần đầu tiên đi ra nước ngoài mình học được rất là nhiều điều mới, mình trải nghiệm được rất là nhiều điều mới. Và ở một cái đất nước nước ngoài không biết gì cả, tự một ngày mình tỉnh dậy mình sẽ hôm nay mình sẽ chơi gì nhỉ, hôm nay mình sẽ khám phá cái gì nhỉ, hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ. Và mình phải đối diện với cả rất là nhiều những cái khó khăn liên tục ấy, kiểu có hàng loạt vấn đề phải giải quyết, kiểu trễ tàu này, làm sao để mua đồ ăn này, nếu mà gặp rắc rối này, sự cố này. Tức là một cái chuyến du lịch nó là một cái hành trình mà mình học được rất là nhiều thứ, mình biết được rất là nhiều thứ, nó mang lại cho mình rất là nhiều cảm xúc và mình rất thích nó. Mà thực sự hồi đấy mình đi kiểu hai đứa là ta ba lô ấy, hai đứa kiểu cũng không có quá nhiều tiền đâu. Sang bên đấy là kiểu cũng ở nhà bạn này, hay là ở hostel, hay là ăn những thứ rất là rẻ thôi, đi theo kiểu đúng kiểu sinh viên nghèo đi chơi ấy. Thì hồi đấy mình sang và mình đi châu được một tháng, thì mình vẫn nhớ là cái chuyến đi đấy, một tháng mình đi 8 nước, mình chỉ tốn khoảng tầm 5-60 triệu thôi. Thế là kiểu, đấy là cả tiền vé máy bay nhá. Thế là đến lúc mà mình đi về mình thấy là đi cũng không đắt đến thế nhỉ. Thế là lúc đấy mình với con bạn mình đi rất là sung sướng, hạnh phúc. Hai đứa vừa mới đi chơi về lần đầu, kiểu một chuyến đi quá nhiều điều tuyệt vời ấy. Thì chúng mình chỉ muốn đơn giản là khoe cái chuyện đấy với tất cả mọi người. Và mình chỉ muốn nói là mọi người ơi, thực ra đi châu nó cũng không đắt đến thế đâu. Mình có thể kiểu tự đi được và đi nó rất là thích. Kiểu để khuyến khích mọi người là hãy đi nhiều hơn đi, vì mình vừa làm chuyện đấy xong mình rất là thích. Thì bằng một lý do nào đấy, khi mà mình giới thiệu cái chuyện đấy, và lúc đấy thì ngoài bọn mình dạng có một bạn khác cũng nói một bài là đi mấy nước châu chỉ mất 60 triệu. Thì không biết tại sao thì cái giai đoạn đấy tự nhiên cái chuyện chúng mình đi và cái bài đấy nó rất là viral. Và thực ra mình chính là người bắt đầu cho cái trend là chỉ đi điểm xxx chỉ với xx đồng ấy, tức là kiểu du lịch giá rẻ ấy. Thì cái lúc đầu thì có rất là nhiều người ủng hộ, có rất là nhiều người kiểu đón nhận rồi mọi người đọc, nhưng ngay sau đấy chỉ nửa tuần sau thì mình bị ném đá liên tục. Đã bắt đầu có những cái loạt bài là đi theo kiểu nhà nghèo, kiểu đi sang đấy rồi cứ kiểu đi chơi mà khổ sở thì đi làm gì. Xong rồi mọi người bắt đầu lên án chỉ trích mình, và thậm chí là có những cái bài mà chê bai là kiểu bọn nó nghèo, bọn nó cũng không vào được những cái bảo tàng, thì kiểu cũng không gọi là đi chơi, cũng không gọi là có trải nghiệm ấy. Thì hồi đấy mọi người lên án mình rất nhiều, và thậm chí mình thấy cả bạn bè mình, những người mà mình ít biết cũng share những cái bài đấy. Và kiểu tự nhiên mình thấy là ô, mình chỉ đi chơi thôi mà, mình chỉ muốn nói với mọi người là đi chơi rất vui, và mình kể chuyện là đi chơi thế này thế kia, mình chia sẻ những cái kinh nghiệm du lịch của mình, tại sao lại bị ném đá, tại sao mọi người lại tấn công mình như thế. Thế là hồi đấy mình rất là dỗi, và mình mới nói chuyện với đứa bạn thân của mình. Thì đứa bạn thân của mình mới nói là những cái người mà nói mày thế này thế kia ấy, bây giờ cũng chưa đi được châu Âu. Có thể lần này mày đi châu Âu kiểu nghèo, theo kiểu hơi ít tiền, không hơi ít trải nghiệm, thì lần sau mày đi châu Âu mày sẽ đi được 2 sao, rồi lần sau nữa mày sẽ đi được 5 sao, rồi mày sẽ đi được nhiều nước hơn. Nhưng mà những người đấy thì có thể là 10 năm sau cũng chưa đi được nhiều nước như mày, nên mày đừng quan tâm đến lời người khác nói, mày cứ làm thôi. Thì đợt đấy mình có một cái tật rất là xấu, nhưng mà mình cũng dỗi mọi người là mình đi mình chia sẻ kinh nghiệm mà bị nói. Thế là từ đấy mình có một cái lời tự hứa với lòng là từ nay mình đi du lịch mình sẽ không chia sẻ kinh nghiệm gì hết. Ai hỏi thì mình nói, mình không bao giờ nói là mình đi hết bao nhiêu tiền cả, mình chỉ chụp ảnh và mình nói là mình đi được những chỗ này chỗ kia thôi. Nhưng mà đúng là đến bây giờ mình đã quay lại châu Âu được 2-3 lần rồi, và mình đã cũng đưa được bố mẹ đi những chỗ mà bây giờ có thể đi du lịch được 4 sao, 5 sao rồi. Và mình cũng đi được 30 nước và mình có rất là nhiều trải nghiệm, và mình rất là yêu thích việc đi du lịch. Nhưng mà mình không còn làm một cái chuyện là mình chia sẻ những cái câu chuyện của mình khi đi du lịch nữa, và mình coi nó như một cái sở thích là nó chỉ là của riêng mình thôi. Nhưng mà đấy là cái mình lại kiểu hơi tâm sự quá đà rồi. Nhưng mà đấy là mình kể về mình một chút và những cái câu chuyện liên quan đến mình và tại sao mình lại làm cái dự án viết chữa lành này như thế này ấy. Thì sau đấy mình vẫn cảm thấy là mình có rất là nhiều câu chuyện và mình thích chia sẻ những cái câu chuyện của mình. Nếu mọi người nghe các podcast khác thì nó chủ yếu là chuyện này mình đã xảy ra rồi, chuyện kia mình đã xảy ra rồi, đôi khi mình cũng kể chuyện của học viên hay chuyện của người khác nữa. Nhưng mà hầu hết cái câu chuyện của mình đến từ những cái trải nghiệm thực sự mà mình có trong cuộc sống. Thì mình nghĩ rằng là những cái trải nghiệm của mình có, nó không phải là một cái gì đấy quá to tát ấy, nhưng nó là một thứ mà rồi ai cũng sẽ trải qua, như là yêu đương gặp đau khổ thì làm thế nào, hay là trong công việc chúng ta gặp rắc rối này, rồi làm sao để đối nhân xử thế. Mỗi khi mà mình làm một cái gì đấy và mình ngộ ra được một cái gì đấy, có những cái khoảnh khắc mình rất là buồn, cái câu chuyện đấy làm cho mình tổn thương thực sự. Có những cái khoảnh khắc mà cái câu chuyện đấy làm cho mình thực sự cảm thấy rất là hạnh phúc và trân trọng cuộc sống ấy. Thì mình nghĩ là mình có một khả năng kể chuyện, tại vì mình nói chuyện thì mọi người có vẻ thích nghe, và mình thấy rất là hạnh phúc khi mà qua cái việc mình kể những cái câu chuyện đấy. Nó không phải là những cái mà mọi người chưa có trải nghiệm, mọi người cũng có những cái trải nghiệm đấy rồi, nhưng đơn giản là mình biết đặt những cái trải nghiệm đấy thành lời, cái cảm giác của mình như thế nào, hay là cái mà mình nhìn thấy ở trong lòng ấy, thì chỉ là mình nói cái đấy ra tốt hơn thôi. Nên là mình nghĩ kiểu nhiều khi mọi người đọc được cái đấy và mọi người có được cái sự đồng cảm. Và mình rất là yêu thích cái việc này, tại vì khi mà mình cảm giác nói ra được ấy, thì và có những người, mọi người nghe, mọi người bảo mọi người cũng cảm thấy thế, mọi người đồng cảm, mình thấy là mình không cô đơn trong cái hành trình này. Và mình cũng hy vọng là những cái câu chuyện hay là những cái sai lầm hay là những cái thú vị trong cuộc sống của mình, nó là những cái gì mà mình đã thực sự trải nghiệm. Và một cái con người như mình thì đã hành động như thế, thì mọi người cũng có thể không phải là học được một cái gì đấy từ nó, mà là có được một cái sự đồng cảm nào đấy và có được một chút gì đấy cho riêng mình. Tại vì mình luôn luôn nói là một câu chuyện nó rất là có sức mạnh. Và cái mà mình muốn là mình chia sẻ những cái câu chuyện của mình, chứ không phải là bản thân mình. Mọi người sẽ thấy là mình rất là cố gắng tránh để lộ diện, mặc dù là không phải là mình xấu đâu. Hay là trong các lớp học của mình hay là podcast, mọi người thường chỉ nghe thấy giọng của mình thôi, chứ không bao giờ thấy mặt cả. Tại vì mình không muốn mình nổi tiếng, mình không muốn là mọi người biết đến chị Trang là ai, chị Mờ To là ai. Mà mình muốn là, mình muốn viết chữa lành nổi tiếng, mà viết chữa lành không phải là một ai cả. Viết chữa lành là những cái câu chuyện được kể ra, những cái giọng đọc được kể ra, và dựa vào những cái câu chuyện đấy, nó có thể được từ mình chia sẻ, nó có thể là từ Khánh chia sẻ, nó có thể là rất nhiều người khác chia sẻ. Nhưng chúng ta đồng thời là chúng ta kể ra cái câu chuyện của mình, có thể bằng con chữ, có thể bằng lời nói, và dựa vào những cái câu chuyện đấy, chúng ta tìm được những người cũng giống như chúng ta, cũng có những vấn đề như chúng ta cùng đồng cảm, chúng ta cùng nắm tay nhau tốt lên, chúng ta cùng được chia sẻ, và chúng ta sẽ tốt lên mỗi ngày. Và có lẽ cũng vì thế nên là trong các cái podcast của mình hay ngay trong những cái khóa học của mình, thì mình luôn luôn cố gắng là chân thật nhất có thể và là chính mình nhất có thể, và kể những cái câu chuyện thật mà mình đã từng có. Tuy nhiên là cũng sẽ có lúc là cái cách biểu hiện của mình hay cái con người của mình hay những cái câu chuyện của mình nó dội so với một ai đấy, hay là kiểu mình cũng sẽ viral vì những cái lý do nó hơi tai tiếng một chút. Nhưng mà và đôi khi những cái mình làm, mặc dù là mục đích mình xuất phát rất là tốt, nhưng mà mình hiểu là mình làm nó có thể nó chưa đúng đắn lắm, và mình chưa bị Bởi vì mình cũng có biết cách sống thế nào cho đúng đâu, mình cũng chỉ đang học và đang mò mẫm từng bước mà. Thế nên có thể những cái trải nghiệm hay là những cái suy nghĩ của mình nó sai ở một thời điểm nào đấy, và nó khiến cho mọi người khó chịu. Nhưng mà, và mình cũng bị ném đá nhiều, nhưng mình rất là hy vọng là mình sẽ có được một cái sự ủng hộ nào đó. Tại vì mình cũng chỉ đang cố gắng làm cái việc này tốt nhất có thể, vì thực sự mình muốn giúp đỡ mọi người bằng tất cả các cái khả năng của mình. Và mình cũng đang làm hết sức của mình có rồi, và mình vẫn đang phát triển và sửa đổi mỗi ngày, để hy vọng là càng ngày mình làm cái dự án này càng đúng hơn. Thì hy vọng là mọi người sẽ lắng nghe cái câu chuyện của mình, ủng hộ mình, và thậm chí là đôi khi góp ý cho mình khi mà mình làm gì sai, nhưng mà cũng thông cảm cho mình. Vì như mình trích lời từ một cái podcast mà mình nổi tiếng nhất mà mình đã từng nói, là mình nói được thôi nhưng chưa chắc mình đã làm được đâu. Nên mình cũng không muốn mọi người nhìn thấy mình là một cái con người nào đấy để tạo cho mình một cái hình tượng là mình sẽ phải sống như này, mình sẽ phải sống như thế kia. Chúng ta không cần phải gắn với một cái hình mẫu, chúng ta không cần phải gắn với một cái con người, một cái nét tính cách nào đấy. Không phải là một người ổn định là tốt, và không phải một người phóng khoáng như mình là tốt. Mà đơn giản là mình muốn chúng ta học được từ những cái câu chuyện, mỗi chúng ta đều rút ra một điều gì đấy, và chúng ta sẽ áp dụng nó trên chính bản thân mình như thế nào thôi. Okay, mình nói hơi dài dòng, nhưng đây là một vài cái chia sẻ không đầu không đuôi của mình về việc sức mạnh của những cái câu chuyện và cái giá trị mà mình muốn mang lại thông qua cái dự án này, và nó dựa vào một phần cái năng lực của mình. Cảm ơn các bạn đã nghe đến đây, và hẹn gặp lại các bạn ở các podcast sau nhé.